Thứ ba sau Chúa Nhật 25 thường niên năm lẻ. Lời Chúa trong sách Ê-sra. Ê-sra chương 6 câu 7 đến câu 8, câu 12b và câu 14 đến câu 20. Hồi ấy vua Đa-ri-ô ra lệnh cho các quan chức vùng bên kia sông Euphrates rằng: hãy để cho tổng trấn của người Do Thái và các kỳ mục Do Thái lo việc xây cất nhà Thiên Chúa. Họ phải tái thiết nhà Thiên Chúa ở chỗ cũ. Đây là lệnh ta ban cho các ngươi về cách đối xử với các hàng kỳ mục Do Thái trong việc tái thiết nhà Thiên Chúa. Phải lấy tiền bạc của nhà vua, trích từ thuế thu được ở bên kia sông Euphrates, mà cung cấp đầy đủ cho các chi phí cho những người đó, không được gián đoạn. Chính ta, Đa-ri-ô, đã ban lệnh này, sắc chỉ phải được thi hành chu đáo. Hàng kỳ mục Do Thái tiếp tục xây cất và thành công trong việc đó, theo lời sống của ngôn sứ Khắc Gai và của ông Zacharia, con ông Ít-đô. Họ hoàn thành công việc xây cất đúng theo lệnh của Thiên Chúa Israel và lệnh của vua Tiro, vua Đa-ri-ô và vua Át-tắc-sắc-ta, vua Ba Tư. Nhà đó được xây xong ngày mùng 3 tháng Adar, năm thứ 6 triều vua Đa-ri-ô. Con cái Israel, các tư tế, các thầy Lê-vi và những người lưu đày trở về hân hoan cử hành lễ khánh thành nhà Thiên Chúa. Để khánh thành nhà Thiên Chúa, họ đã dâng 100 con bò, 200 con cừu đực, 400 con chiên và bắt 12 con dê đực theo số các chi tộc Israel, làm lễ tạ tội cho toàn thể Israel. Họ thiết lập hàng tư tế theo các phẩm chất của họ và các thầy Lê-vi theo các cấp bậc của họ để phục vụ Thiên Chúa tại Jerusalem như đã chép trong sách Mô-sê. Những người đi đầy trở về cử hành lễ vượt qua ngày 14 tháng thứ nhất. Các thầy Lê-vi, trăm người như một, đã thanh tẩy mình. Tất cả đều thanh sạch, nên họ đã sát tế chiêm vượt qua cho những người đi đầy trở về, cho anh em của họ là các tư tế và cho chính họ. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Ta vui mừng chạy lên đền Thánh Chúa.
Ta vui mừng chạy lên đền Thánh Chúa.
Vui dường nào khi thiên hà bao tôi, ta cùng chạy lên đền Thánh Chúa. Và giờ đây Jerusalem hỡi, cửa nối thành ta đã dừng chân.
Ta vui mừng chạy lên đền Thánh Chúa.
Jerusalem khác nào đô thị, được xây nên một khối vẹn toàn. Từng chi tộc của Chúa chạy hồi lên đền ở nơi đây.
Ta vui mừng chạy lên đền Thánh Chúa.
Để danh Chúa họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho Israel. Cùng nơi đó đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều David.
Nào
Chúa cùng anh chị em
và cùng dân
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 8 câu 19 đến câu 21. Khi ấy mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo tin cho người biết: thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy. Người đáp lại: mẹ tôi và anh em tôi chỉ là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Khi chúng ta tìm hiểu giáo lý qua các bài đọc, chúng ta phải giải quyết thắc mắc ngay mở đầu tin mừng hôm nay. Cũng ông thấy Luca ghi rằng mẹ và anh em của Đức Giêsu đến tìm muốn gặp Đức Giêsu. Anh em tin lành hay chụp lấy chỗ này để văn hỏi người công giáo, hãy đúng ra người anh em tin lành kết án công giáo lạc đạo. Hãy nói cái khác, họ cho rằng đi vâng lời giáo hoàng Roma là mù quáng. Đức mẹ đâu có đồng trinh, Đức mẹ còn nhiều anh em khác kìa. Đó thì người ta thấy, thì chúng ta trả lời làm sao? Chẳng nếu người ta lấy cái câu hôm nay Luca 8:20 để vặn hỏi, có khi họ lại đưa một câu khác ở Luca chương 2 câu 7 nữa: bà Maria sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc lấy con và đặt nằm trong mâm cỏ. Như vậy thì con trai đầu, con người con đầu lòng còn có nghĩa là phải có những con khác nữa chứ. Rồi nữa, người ta lại vặn hỏi Matthew chương 1 câu 25 là hai ông bà Giuse và Maria không ăn ở với nhau cho tới khi sinh Đức Giêsu. Và người ta nói rằng họ đồng ý với người công giáo, Maria chỉ đồng trinh cho tới khi sinh Giêsu thôi. Họ cũng nhận rằng Giêsu không phải do ông Giuse tác động tác hợp với Maria, mà là Giêsu được sinh ra là do ý của Thiên Chúa muốn lấy phần xương thịt của Đức Mẹ. Họ đồng ý. Nhưng mà họ nói rằng vậy thì rõ ràng hai ông bà không ăn điều với nhau cho đến khi sinh Giêsu, còn sau đó thì ăn ở chứ gì nữa. Đây là những câu người ta trích từ trong Kinh Thánh mà những người công giáo có thể nói là không chịu học hành hay là dốt nát, là cứng miệng vào bên người tin lành. Họ chê bai, họ khinh bỉ, rồi nhiều người thấy vậy đâm hoảng lên là đi theo tin lành, học đạo, bỏ công giáo. Nguy hiểm lắm. Nên chúng ai đến nhà thờ tin lành, họ hay thường phát cái câu là những nan đề
về đức tin người Công giáo.
Nan đề là những cái thắc mắc, những cái muốn họ muốn nói rằng nó vô lý. Người Công giáo tin thế này thế này, bắt đầu là những người, nhất là những người Công giáo bỏ Công giáo sang thế này là họ đưa những cái này dễ nghĩ, luôn này nó tin lắm, không trả lời được. Trong cái đó hội thánh Công giáo vẫn xác quyết Đức Maria chọn đời đồng trinh, chứ không phải là chỉ đồng trinh cho tới khi sinh Chúa Giêsu đâu. Vậy thì giáo hội dựa trên cái nền tảng nào? Cũng là phải dựa trên mặc khải, nhất về người em của Chúa Giêsu thì tiếng Do Thái không khác tiếng Việt Nam đâu. Anh em họ và anh em ruột, người ta đều gọi là anh em. Người Việt Nam cũng vậy. Con ông chú chúng ta vẫn gọi là em, mà con ông bác ta vẫn gọi là anh. Thậm chí vợ chồng cả họ hàng kia, phải không? Mà cô Hoa này vẫn gọi anh Công là anh. Nếu mà anh đổi sang ở đấy không ấy, mà ông Công vẫn gọi cô Hoa là em. Vợ chồng người ta gọi anh em vậy ở Việt Nam. Thì tiếng Do Thái họ có cái từ chung như vậy đấy. Người Do Thái, ngôn ngữ của họ, anh em, họ có một cái từ chung là ách. Ách là em, anh em họ cũng như anh em ruột đều gọi là ách hết. Đây là bản văn đầu tiên viết bằng tiếng Do Thái, anh em là ách. Nhưng khi chuyển dịch sang tiếng Hy Lạp thì người ta lại gọi là adelphoi. Adelphoi cũng vậy, cũng là anh em họ, anh em ruột. Chính Abraham là chú của Lot, Lot là cháu. Mà chúng ta đọc ngay cái trình thuật mà những đầy tớ của Lot tranh nhau với đầy tớ của Abraham về cái chuyện đồng cỏ đó, thì Abraham nói với Lot là cháu đó. Này, chúng ta là anh em với nhau, sao chúng ta để tranh nhau về miếng ăn? Cháu mà ông Abraham nói chúng ta là anh em với nhau, có nghĩa là chúng ta là họ hàng. Tôi đọc ở Sáng Thế chương 13 câu 8 hoặc Sáng Thế chương 14 câu 12 cũng như Sáng Thế chương 29 câu 10 gọi là anh em. Đó là về mặt ngôn ngữ mà Kinh Thánh sử dụng để mặc, Chúa dùng để mặc cả chúng ta qua tiếng Do Thái là ách, tiếng Hy Lạp là adelphoi. Cái điều thứ hai của Thánh Binh Mừng Đức Mẹ Đồng Trinh là ngay trong tiếng mừng của Bác-cô chương 6 câu 3, Bác-cô ghi thế này: anh em của Đức Giêsu đó là ông Giacôbê, ông Joseph, ông Giuđa, ông Simon và đại em của Chúa Giêsu. Thế nhưng mà cũng trong tin mừng này Marco ghi ở chương 15 câu 40, ông nói rõ rằng Giacôbê và ông Joseph là con của một bà Maria khác. Maria khác có nghĩa là không phải là Maria mẹ của Chúa Giêsu. Đấy cũng dưới cờ bút của Marco, ông nói rõ Giacôbê, Joseph là con, cũng là con bà Maria, nhưng là một bà Maria khác. Rồi ngay trong sách Lê-vi chương 10 câu 4, truyền thống của Do Thái họ vẫn gọi anh em họ hay anh em ruột cũng giống nhau một từ thôi. Cụ thể như ông Mô-xê đã gọi các con của ông Mi-sa-ên, E-sa-phan, con của ông Út-diên là chú của Abraham. Và ông Mô-xê bảo họ như thế này: các chú lại đây, hãy khiêng những người anh em của các chú ra khỏi nơi thánh này. Khiêng những người anh em của các chú là họ hàng xa lắm rồi, chứ không phải là nhân rồi. Khiêng những người anh em của các chú khỏi nơi thánh này. Và nếu Chúa Giêsu còn em ruột thì không lý gì trước khi Ngài tắt thở Ngài để trao mẹ Ngài cho ông Gioan. Gioan không phải là em ruột của Chúa Giêsu. Với Gioan này là mẹ con. Chúa Giêsu không thể làm xấu hổ nếu có em ruột. Nếu có em ruột thì để cho em nuôi nấng hay là đưa mẹ về nhà mình chứ. Mà tiếng mông Gioan chương 19 câu 25-27, sau khi Đức Giêsu nói như vậy rồi thì ông Gioan đưa mẹ Maria về nhà mình. Nếu có nhiễm ruột ai phải chịu? Đó là giải quyết về vấn đề người anh em tin lành dựa vào cái từ là anh em của Đức Giêsu đến tìm Ngài mà kết luận rằng Đức Maria có sau khi sinh Chúa Giêsu còn sinh nhiều người em của Chúa Giêsu khác, của người nhiều người em của Chúa Giêsu biết là ở với Chúa Giêsu. Hãy nói bên khác, giữa Chúa Giêsu và những anh em của Chúa Giêsu là cùng mẹ khác cha. Họ nghĩ vậy, Chúa Giêsu là cha ở trên trời, còn những anh em khác cùng một mẹ Maria mà cha của là Chúa Giêsu, thế là không đúng. Thứ hai là người ta dựa vào Luca chương 2 câu 7, đó là bà Maria sinh con đầu lòng, lấy cá bọc lấy thân con, đặt con vào trong máng cỏ. Thì cái từ con đầu lòng đây dưới cái gọi bút của Luca, đặc biệt chúng ta đọc ở chương 2 á, thì thấy Luca luôn luôn nhắc đến cái gia đình Nazareth này rất cẩn thủ giữ luật Môi-se từng ly từng tí. Nói đầu chưa, ông bà làm như vậy là để giữ chọn luật đã viết, cứ nói đi nói lại trong cái ngày mà dân con vào đền thờ đó. Cho nên Luca muốn nhấn mạnh này, gia đình Nazareth, Giuse Maria rất cẩn thủ trung thành với luật Môi-se. Mà luật Môi-se ở xuất hành chương 13 quy định rằng đứa con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa. Thì Luca nói là bà sinh con đầu lòng có nghĩa là người con này gia đình dâng cho Chúa, chứ không phải có nghĩa là hễ mà sinh con đầu lòng thì tất yếu phải sinh người con khác. Người ta cũng tìm thấy trên một ngôi mộ của phụ nữ tại TN Giao Hữu Thị ở Ai Cập, trên một ngôi mộ này có ghi hàng chữ của người mẹ đã qua đời, nói rằng tôi rất đau đớn khi sinh đứa con đầu lòng, số phận tôi đã đưa tôi sang thế giới khác. Như vậy này, cái người đàn bà này nói rằng tôi chết sau khi sinh đứa con đầu lòng, thì có ai để hiểu rằng bà chết và sinh nữa không? Đấy, bà nói là tôi chết vì tôi sinh đứa con đầu lòng là hết rồi. Thế ta lại sao để bảo rằng hay mà nói đến đứa con đầu lòng là tất yếu là có người con khác? Rồi nữa, người ta lại dựa vào Matthew chương 1, câu 25 lần. Hai ông bà Giuse và Maria không ăn ở với nhau cho tới khi sinh Đức Giêsu. Vậy thì bà rằng đồng ý Maria sinh Đức Giêsu thì không có sự tác hợp của Giuse, nhưng mà chỉ cho đến đó thôi, cho đến khi đồng trinh, cho đến khi sinh Giêsu thôi. Còn sau đó hai ông bà Giuse và Maria ăn ở với nhau. Thì giáo hội trả lời như thế này: cái từ cho đến khi là một thành ngữ trong Kinh Thánh để chỉ một cái gì đã có, đang có và mãi mãi tồn tại thì gọi là cho đến khi. Thí dụ như Matthew chương 28 câu 20, khi Chúa Giêsu sai các môn đệ đi khắp thế gian tập hợp môn đệ cho Ngài, thì Ngài hứa với các môn đệ rằng: Thầy ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Nghĩa là Chúa Giêsu vẫn đang ở, đã ở các môn đệ, còn đang ở với các môn đệ mặc dù Ngài bị trầm, và cho đến tận thế vẫn còn ở, chứ không phải là Ngài chỉ ở với các môn đệ rồi đến tận thế các tông đồ không được ở với Chúa Giêsu nữa. Thầy ở với chúng con mọi ngày, đã qua, hôm nay, mãi mãi. Cũng có một cái gì đang có và không bao giờ mất đi, là cho đến khi. Hay là chúng ta đọc ở trong sách Samuel quyển thứ 2 chương 6 câu 13, bà Michal là con gái của Saul-e, bị Chúa phạt không thể sinh con cho đến khi bà qua đời. Vậy thì bà Michal không sinh con cho đến khi qua đời, vậy thì qua đời phải sinh thêm à, phải sinh con à? Cho nên những cái thuật ngữ đó hay là thành ngữ cho đến khi là công bố một cái gì đã có, đang có và không bao giờ mất đi. Nên phải nói là Giuse và Maria không ăn ở với nhau cho đến khi sinh con đầu lòng, nghĩa là mãi mãi vợ Giuse và Maria không ăn ở với nhau. Phải hiểu như vậy. Mặt khác, xã hội vẫn giữ vững lập trường Đức Mẹ đồng trinh, vì cái lời tiên báo của ngôn sứ Isaiah về đấng cứu thế được ban tặng cho loài người đó, thì Isaiah chương 7 câu 14 viết thế này về người phụ nữ sinh đấng cứu thế: một người phụ nữ sẽ sinh con, một người phụ nữ sinh con. Nếu ta đọc bản văn cái tánh bản tiếng Do Thái thì cái người phụ nữ đó gọi là Alma, mà cái từ Alma trong tiếng Do Thái ám chỉ một cô vợ trẻ. Ví dụ như vợ chồng mới cưới nhau về, họ chưa ở với nhau, một cô vợ trẻ, họ vẫn còn là trinh, cũng ám chỉ về một cô gái đến tuổi dậy thì. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi từ Anh Ma nói chung như vậy, dĩ nhiên ngày hôm nay nhiều cô gái đến tuổi dậy thì đâu còn trinh đâu. Như vậy cái từ Anh Ma không xác định một trinh nữ hay không trinh nữ, không có xác định chính hay không chính. Nói chung một cô gái đến tuổi dậy thì một cô vợ trẻ ăn mặc. Nhưng bản văn bằng tiếng Do Thái sau này dịch sang tiếng Hy Lạp của trường phái Alexandre dịch sang tiếng Hy Lạp thì lại không dùng chữ ăn mặc mà là dùng chữ parthenos. Này đây parthenos sẽ sinh con, mà parthenos thì không thể hiểu cách khác ngoại trừ một trinh nữ. Cho nên cái bản văn tức nghĩa là nói rõ ràng một trinh nữ sẽ sinh con để nói về Đức Mẹ. Và chúng ta biết cái uy tín của bản tiếng Hy Lạp và từ Chúa Giêsu, thì chính Chúa Giêsu cũng như các tông đồ dùng cái bản văn này để giảng dạy, cho nên có giá trị. Mặt khác nữa, xét về mặt thần học, người Công giáo tin rằng Đức Mẹ là khuôn mẫu của Thánh Công giáo. Đức Mẹ là khuôn mẫu, Đức Mẹ là hội thánh viên mãn, mà hội thánh chính Chúa Giêsu gọi hội thánh là những cô trinh nữ. Ở Ma-thi-ơ chương 25, ví dụ hôn 10 cô trinh nữ đi đón chàng rể phát tiệc cưới, 10 cô trinh nữ là những người đã thuộc về hội thánh đi đón Chúa Giêsu. Vậy thì Chúa Giêsu gọi hội thánh là trinh nữ, mà hội thánh thì sinh các người con của Chúa là Kitô hữu. Hội thánh đâu có liên hệ tới một người trần thế nào đâu, vẫn sinh con ở trong nhà này. Đây có hai con này, thằng kia này anh em tôi mang cái viết tẩy, tôi sinh ra thành con Thiên Chúa này này, tôi đâu biết bài đâu, nó là con của tôi. Nhưng mà khi tôi sinh hai này ra và cái viết tẩy thì nó trở thành chi thể của Chúa Giêsu. Vậy thì các cái thứ là chi thể trong thân mình Chúa Giêsu do hội thánh sinh ra, còn Chúa Giêsu là đầu của hội thánh. Đức Maria sinh đầu của hội thánh là Chúa Giêsu. Nếu hội thánh sinh các chi thể trong thân mình màu như Chúa Giêsu là trinh nữ, thì Maria sinh cái đầu trong thân mình cũng phải là một trinh nữ. Đó là xét về mặt thần học. Thánh Irene nói thế này: Adam thứ nhất được sinh ra bởi đất trinh. Đất trinh tức là đất chưa canh tác lúc đó, chưa có ai canh tác, chỉ cái đất thì gọi là đất trinh. Chúa lấy cái đất chưa ai canh tác để tạo nên Adam thứ nhất. Thì Thánh Irene nói là Adam được sinh ra bởi đất trinh. Thì Adam cuối cùng là Giêsu cũng phải sinh ra bởi mẹ đồng trinh. Đó là ý kiến của Thánh Irene. Cho nên chúng ta nhớ những cái điểm mà hội thánh dựa vào kinh thánh để xác quyết Đức Mẹ chọn đời đồng trinh. Nếu mà chúng ta chưa những đoạn kinh thánh này mà chia sẻ hay đối thoại với nhân viên này, tôi tin chắc họ sẽ phục chúng ta, họ sẽ trở về với Công giáo. Nhưng mà tôi bảo đảm những người anh em tin lành đưa vấn đề này để hỏi những người Công giáo, tôi không nói quá đáng 100 người Công giáo sẽ câm miệng không biết trả lời, cho nên làm cớ cho người ta bỏ đạo Công giáo. Đất này không thể nói cho họ. Đối với anh em kính lệnh họ nói tin thánh thì mình cũng phải trinh tin thánh để đối thoại, chứ không lý luận xung nữa. Những cái đoạn kinh thánh tôi vừa trích dẫn mà tôi thấy dựa vào đó để xác quyết rất là có nền tảng và xác quyết vững mạnh Đức Maria chọn để đồng trinh. Đó là vấn đề ta cần phải được khai thông khi đọc đoạn tin mừng này. Nếu gặp anh em tin lành họ tra vấn đức tin của chúng ta, thì chúng ta có dịp để bày tỏ đức tin của mình cũng dựa trên bằng khải, hy vọng họ sẽ trở về với Công giáo. Bây giờ chúng ta đi vào giáo huấn của lời Chúa hôm nay. Khi người ta báo tin cho Đức Giêsu có mẹ và anh em đến gặp thầy kìa, thì người ta nói về ông Giêsu này có một người phụ nữ sinh ra, nghĩa là có liên hệ xác thịt. Người ta nói mẹ Giêsu là cái người đã sinh ra Giêsu trong liên hệ xác thịt, và cho là như vậy là mẹ của Giêsu. Thì Chúa Giêsu để bên cạnh, ngài không phủ nhận, nhưng mà ngài lại chỉ vào những người ngồi xung quanh và ngài bảo đây mới là mẹ tôi và anh em tôi, vì những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành, người đó là mẹ tôi và là anh em tôi. Cái lời này Đức Giêsu muốn sửa lại cái nhận định của những người Do Thái đương thời. Họ chỉ nhìn Chúa Giêsu với bà Maria trong liên hệ xác thịt thôi. Nhưng thực ra nếu Đức Maria được sinh Chúa Giêsu trong cái liên hệ xác thịt thì trước đó mẹ đã được liên hệ bởi lời. Nếu Đức Mẹ không liên hệ bởi lời, nếu Đức Mẹ không vâng lời Chúa, làm gì Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu? Không có liên hệ xác thịt. Maria trở thành mẹ Thiên Chúa đầu tiên là để cho lời Chúa thực hiện, chứ không phải là mẹ muốn sinh đứa con theo ý xác thịt của mình mà sinh con, mà bởi vâng lời Chúa. Cho nên Đức Giêsu có ý nói cho người Do Thái, Maria sinh tôi không phải ý muốn xác thịt của Maria, mà là do lời Thiên Chúa. Một mặt khác nữa, Đức Giêsu trả lời như vậy, còn xác của chúng ta là sinh ra trong xác thịt không ích lợi gì, không làm cho sống đâu. Sinh ra bởi lời Chúa mới làm cho sống. Do chương 6:63, Chúa Giêsu bảo kết như vậy: ai sinh ra trong thân xác không sinh cái gì, không tồn tại muôn đời. Muốn tồn tại muôn đời được vinh hiển thì phải sinh ra bởi lời Chúa. Nói cách khác, chúng ta được liên hệ với Chúa Giêsu bằng hai cách: vừa là liên hệ với lời Chúa, vừa là liên hệ tới thân xác của Chúa. Cụ thể trong thế này, đúng không? Mỗi lần ta đi dự lễ là ta được liên hệ với Chúa Giêsu, vừa liên hệ tới ngài bởi lời, cũng và đồng thời rước lễ là liên hệ tới thân xác. Thì chúng ta thấy hai cái phần này trong thế lễ rõ ràng phần lời Chúa quan trọng. Bởi vì nếu anh có điều kiện đi dự lễ nghe lời mà không nghe ở nhà để xin vị thánh, đâu có được đâu. Muốn được rước lễ nên để thân xác của Chúa thì phải nghe lời đã, trừ khi đau ốm thì phải chịu thôi. Không có điều kiện phải đến nghe lời đã rồi đến để đến thân xác của Chúa chứ. Chứ đừng để ý đến đến để thân xác của Chúa là quan trọng. Đó, Chúa Giêsu trả lời như vậy: mẹ và dân tôi là những kẻ nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Mẹ tôi và em tôi là ai? Là những người đó. Thực ra ngài trả lời như vậy cũng còn có một ý khác nữa, là những anh em họ hàng của ngài không đồng quan điểm với sứ mệnh của ngài. Nhất là chúng ta đọc ở Ma-cô chương 3:21, Đức Giêsu đang là phục vụ những người Do Thái chữa bệnh như giảng dạy đó, thì anh em của ngài lôi ngài ra khỏi cái nhiệm vụ đó và nói là thôi ông bà đi về đi, ông Giêsu này mát cùng đấy. Ma-cô chương 3:21, đấy những người hòa anh em của Chúa không đồng cảm với Chúa Giêsu, gọi ngài là mát là cùng, thì bây giờ ngài xem nó như lệ nhạc khi có tin nói là anh em đến gặp ngài. Biết đâu ngài bảo vào đây thì họ lại lôi đến, họ xông vào lôi ngài đi, bảo đi đi ông ơi ông mát rồi. Biết đâu bây giờ ngài coi như là ngài nói gì, Ngài hỏi ai là vậy, tôi anh em tôi là vậy đấy. Vì thế mà qua cái lời tôi xác định của Giê-xu về cái liên hệ con người trở nên cao cả theo cái mẫu của Đức Mẹ là liên hệ tới lời Chúa trước, để cho lời Chúa hoạt động lên mình với lòng tin, lòng cậy, lòng mến, rồi mới được liên hệ tới thân xác Chúa Giê-xu. Nó được rất lễ. Và rõ ràng đây là hai phần là hiệu quả, hai bản tiệc của tiệc thánh thể, bản tiệc lời Chúa. Chúng ta được thanh tẩy, được sinh lại bởi lời Chúa, rồi chúng ta lại được đón nhận chính Chúa Giê-xu thánh phục sinh, lại cũng được thanh tẩy và được sinh lại nữa. Kinh Thánh sắp kết như vậy à? Giăng-cô-bê 1:18, chúng ta được sinh lại bởi lời Chúa. Nhưng mà ở Công vụ chương 2 câu 38 lại nói rằng chúng ta được sinh lại bởi chính Chúa Giê-xu. Thì đó là hai phần trong thánh lễ. Khi chúng ta được sinh lại như vậy, tức là khi đi dự lễ, thì Hội Thánh còn dùng quyền năng Chúa Thánh Thần để ghi tạc lời Chúa vào tâm linh hồn và thân xác chúng ta. 24:3 của bạn. Để gì? Để chúng ta giống Đức Mẹ. Lời Chúa đã trở thành sức thịt nơi Đức Mẹ. Mà bây giờ lời Chúa Hội Thánh này ghi trên tấm linh hồn và thân xác của mình. Khi lời Chúa trở thành một thân xác của Đức Mẹ, thì Chúa lấy một phần thân xác Đức Mẹ tạo nên con một của Ngài. Nên thân xác của Chúa Giê-xu lại trở thành thân xác của Đức Mẹ. Và ngược lại, thân xác của Đức Mẹ là thân xác của Chúa Giê-xu sau khi Đức Mẹ nói tiếng xin vâng. Cũng thế, chúng ta vâng lời Chúa để Chúa hoạt động, để lời Chúa hoạt động, để Chúa chiếm đoạt, thì thân xác của chúng ta cũng là thân xác của Đức Mẹ, cũng là thân xác của Chúa Giê-xu. Đó là lý do Ngài nói chúng ta nghe lời và thực hành lời của Ngài, là mẹ Ngài và anh em Ngài thuộc với gia tộc của Ngài là như vậy. Cho nên bất cứ người nào biết quý trọng lời Chúa, để cho lời Chúa hoạt động, để cho lời Chúa chiếm đoạt con người của mình như Đức Mẹ, thì quả thật người đó cũng là đền thờ của Thiên Chúa. Đức Mẹ là đền thờ của Chúa Trời. Kinh cầu chúng ta đọc như vậy thì chúng ta cũng là đền thờ của Thiên Chúa. Phao-lô cũng xác quyết như vậy với giáo đoàn Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3:16-17, anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúa Thánh Thần ngự trong anh em. Chúng ta được quên Chúa Thánh Thần đối với Chúa Giê-xu là lời Chúa đấy. Giăng 6:63, lời tôi là thần khí, lời tôi là thánh thần. Cho nên Chúa Thánh Thần ngự trong anh em, nghĩa là khi chúng ta đón nhận lời Chúa thì chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa y Đức Mẹ vậy. Ngày xưa người ta đặt bia lời Chúa vào cái nhà người ta, những lều hội ngộ hoặc là đền thờ Jerusalem, thì vào thờ thân ước thì Chúa đặt lời Chúa là ngôi lời con một của Ngài trong cung đọc Đức Maria, thì chúng ta cũng được gọi là lời là đền thờ của Thiên Chúa giống y Đức Mẹ vậy. Cho nên vào thờ thân ước Thiên Chúa quý trọng chúng ta, cũng như quý trọng mẹ của Ngài là đền thờ đích thực Ngài ưa chuộng để cư ngụ. Ngài không muốn cư ngụ ở cái nhà thờ vật chất đâu. Cái nhà thờ vật chất nó chỉ là một cái điều kiện, nó là phương tiện để chúng ta tới đó rồi Chúa đến với tâm hồn chúng ta thôi. Cho nên không có cái đền thờ vật chất nào quý giá so với đền thờ tâm hồn của người Kitô hữu giống như Đức Mẹ. Và để so sánh cái đền thờ tâm hồn của con người đã được thuộc về Chúa như Đức Mẹ đó, tức
quý chừng nào, nó quan trọng đến chừng nào, thì chúng ta để giáo hội cho chúng ta đọc lại cái bài sách thánh ở trong sách Ezra ở chương 6 câu 7 câu 12 và câu 14 câu 20 thuật lại cái ngày mà dân tộc Do Thái trong một cái hoàn cảnh đang là nô lệ bên Ai Cập, xin lỗi, nô lệ bên Babylon. Thì đầu tiên là vua Hiru giải phóng và cho họ về quê hương để tái thiết. Sau đó một ông vua khác cũng là vua Ai Cập, vua Ba Tư. Sau đời vua Hiru đến vua Ba Tư là vua Dario, và một vua khác là vua Artaxata. Ba ông vua này đều cùng một quan điểm, đều cùng một ý chí là tạo điều kiện rất thuận lợi cho người Do Thái. Họ có điều kiện về tái thiết đền thờ Jerusalem, vui chứ. Đặc biệt là vua Dario lấy tiền trong ngân quỹ của đền vua, tiền này là do toàn dân địa phương phải đóng góp đúng hạn đúng thời để mới có nhà vua có đủ tiền của và cung cấp cho hàng tư tế, các thầy Lê Vi về dân lễ đã, về tái thiết đền thờ đã vậy, chắc là trong cái ngày khánh thành đền thờ họ có của báu, họ dâng lên lên Chúa để tạ tội, đền tội cho dân vì dân có tội mà một thời Chúa phải đưa về những bản đồ. Vậy thì giáo hội muốn chúng ta đọc cái đoạn sách thánh này để nó được cái đền thờ Jerusalem quý như vậy, quý đến đâu mà dân ngoại còn nhúng tay vào mình xây dựng tái thiết, chân người Do Thái hân hoan lắm. Riêng người Do Thái là người có đạo xây được đã là mừng rồi, còn người ngoại cùng góp vào và xây mừng biết mấy. Tôi hy vọng là có một ngày nào đây đất Đông Quang được lấy lại, chẳng những người có đạo trong sự Đông Quang xây mà có cả bao nhiêu cán bộ của nhà nước nữa cũng chúng ta xây cái đền thờ ở Đông Quang này, bởi vì 7-8 năm nay cứ cãi nhau hoài về cái chuyện đất đai. Tôi vẫn cầu nguyện hàng ngày vậy mà tôi tin thật đấy, bởi vì tôi cảm nhận trong đời của tôi nhớ là trên cái gì tôi xin mà Chúa không cho. Để xem thế là cái ngày nào người Công giáo những xây để từ Đông Quang mà bao nhiêu cán bộ đảng viên trong thành phố cũng như quận 12 đến đây tham gia xây cái đền thờ Đông Quang, thì lúc đó chúng ta hãy diện lắm nhỉ, thích lắm. Thì người Do Thái trong hoàn cảnh như vậy đấy, khi phải tái thiết đền thờ, họ và cả dân ngoại, nhất là người ngoại để giúp họ nhiều hơn, họ thích lắm. Cho nên cái ngày khánh thành đền thờ sau khi được tái thiết hoàn bị đó, họ động viên nhau rằng chúng ta ấy vui mừng chảy lên đền thánh Chúa, đáp ca chúng ta với đạo, ta vui mừng chảy lên đền thánh Chúa. Và như vậy việc tái thiết đền thờ Jerusalem đã minh chứng chính Thiên Chúa làm lịch là chủ lịch sử của loài người, và Chúa cũng là chủ lòng mọi người luôn. Sở dĩ dân bị đẩy sang bên đông là vì dân không nghe lời Chúa và vô sự quy đẩy. Rồi bây giờ Chúa lại cho dân vua ngoại giáo chạy trở về, có thể Chúa điều khiển được. Chúa điều khiển tất một mọi người, Chúa điều khiển lịch sử thế giới. Ai tin vào Chúa thì Chúa rút từ trong cái lịch sử ấy có cái điểm lợi cho người ta, từ sự giữ Chúa biến cái sự này. Cho nên để minh chứng cái điều đó, chúng ta thấy trong sách Cách Ngôn ở chương 21 từ câu 1 câu 6 câu 13 viết thế này: trong tay Thiên Chúa lòng vua tựa dòng nước chảy, chính Chúa lèo lái tâm hồn người ta đi đâu tùy ý Chúa. Tùy ý Chúa, Chúa bảo sao? Nghe vậy, Ngài có quyền phạt kẻ ác, và cũng chỉ một mình Ngài có quyền thương người công chính. Kẻ khờ dại, Ngài làm cho nên khôn ngoan, còn những bậc khôn ngoan thì Ngài làm cho nên hiểu biết. Đó là những người thuộc về Chúa, để Chúa điều khiển là như vậy. Như là các vua, bá tước, Chúa chiếm đoạt, Chúa điều khiển họ là những công việc đẹp lòng Chúa. Cho nên đến thầy chúng ta qua đoàn tin mừng Chúa tôn vinh những người nghe lời Chúa và đến từng ngày được ngang hàng với địa vị của Đức Mẹ đó, thì chúng ta hiểu rằng Chúa muốn cất nhắc phận hẹp chúng ta thánh vinh đặc như vậy, từ đấng phân cho, từ nơi các buộc Chúa nâng con đến làm khanh tướng. Khanh tướng là làm vua, là địa vị cao cả, đao cao cả, được xếp ngang hàng với Mẹ Thánh Chúa, quá tuyệt vời. Cho nên muốn được thế, hàng ngày chúng ta đi dâng lễ để dâng lời cầu nguyện với Chúa. Như Thánh Vinh 119, 118 có 35 lời lạy Chúa trên đường, trên con đường mệnh lệnh Chúa phán, xin hướng dẫn con đi. Lạy Chúa, xin Chúa hướng dẫn con đi trên con đường của Chúa. Vì chính Chúa Giêsu đã nói, như chúng ta mới đọc lại trong câu Vô Tin Mừng ở Luca chương 1:38, phúc cho ai biết lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Thế nên cái phúc của Đức Mẹ tuyệt vời là lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Chúng ta xin Đức Mẹ, từ một người đầy tớ miền quê Nazareth, và Mẹ đã trở nên cao cả, Thiên Chúa toàn năng gọi một người phụ nữ Nazareth là mẹ của mình để tôn vinh. Và Chúa muốn ban cái ơn trọng đái cho Đức Mẹ, lại cũng muốn ban cho chúng ta. Vì ngày nào chúng ta chưa giống Đức Mẹ đâu, chắc chắn Đức Mẹ chưa trọn vẹn cái hạnh phúc. Thì Mẹ muốn tất cả con cái của Mẹ phải được tôn vinh, phải được hạnh phúc như Mẹ Maria cũng là Mẹ của Chúa Giêsu. Amen.